Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, cuộc đọ sức giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng F vòng loại thứ 2 của CUP 2026 cũng diễn ra. Mở màn sẽ là trận lượt đi diễn ra lúc 20:30 phút ngày hôm nay. Hiện tại sau hai lượt đấu, đội tuyển Việt Nam đang đứng thứ 2 bảng F với 3 điểm, thắng Philippines 2-0 và thua Iraq 0-1. Trong khi đó, đội tuyển Indonesia mới chỉ có 1 điểm đứng cuối bảng F, thua Iraq 1-5 và Philippines 1-1. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu giành chiến thắng cả hai trận đấu với Indonesia, đội tuyển Việt Nam sẽ gần như nắm chắc tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên, đây sẽ là thử thách không hề dễ dàng với đội tuyển Việt Nam khi mà Indonesia đã bổ sung nhiều cầu thủ có gốc gác châu Âu. Ở cuộc chạm trán gần đây giữa hai đội tại ASEAN Cup, đội tuyển Indonesia đã giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Việt Nam. Ban trọng tài Liên đoàn bóng đá châu Á đã phân công trọng tài người Qatar, ông Filahi, điều hành trận đấu này. Giới bóng đá Việt Nam, trọng tài người Qatar từng điều khiển trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 2019 giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia. Nhiều đội bóng thuộc khu vực Đông Nam Á đối mặt với thử thách khó ở lượt trận diễn ra vào ngày 21 và 22 tháng 3 thuộc vòng loại thứ 2 của CUP 2026 khu vực châu Á. Trong đó, kết quả trận đấu giữa Iraq chạm trán với Philippines rạng sáng ngày 22 tháng 3 sẽ ảnh hưởng đến vị trí xếp hạng của bảng F. Ở bảng F, Iraq tạm dẫn đầu khi toàn thắng ở hai lượt trận đầu tiên. Cùng lượt trận, tuyển Thái Lan có chuyến làm khách trên sân nhà của Hàn Quốc, đội bóng xứ Chùa Vàng có 3 điểm tạm xếp thứ 2 sau 2 lượt đấu ở bảng C, kém Hàn Quốc 3 điểm. Malaysia bất ngờ dẫn đầu bảng D với 6 điểm, song sẽ khó giành điểm khi chạm trán với chủ nhà Oman. Myanmar và Singapore gần như hết cơ hội vào vòng loại thứ 3 của CUP 2026 khi toàn thua sau 2 lượt đấu và đứng cuối bảng. Ở lượt trận thứ 3 của bảng B, Myanmar tiếp đón Syria, còn Singapore so tài với đội khách Trung Quốc ở bảng C. Điểm qua trên sân Republic Central tại Dushan, Tajikistan, U23 Việt Nam đá trận giao hữu đầu tiên với đội U23 Tajikistan nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á sắp tới. Bước ngoặt của trận đấu đến ngay ở đầu hiệp 2. Theo đó, phút 47, Nhật Nam ghi bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam với cú sút phạt đẹp mắt đi thẳng về phía khung thành của U23 Tajikistan. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. U23 Việt Nam sẽ còn một trận giao hữu nữa gặp chính U23 Tajikistan vào ngày 23 tháng 3. Rạng sáng nay, U23 Thái Lan chỉ để thủng lưới một bàn trước Hàn Quốc tại giải giao hữu WAFF 2024. U23 Thái Lan chỉ tung đội hình gồm các cầu thủ trẻ đang thi đấu trong nước khi đối đầu với Hàn Quốc. Cùng giờ thì U23 Australia đánh bại Iraq 2-1. Ở lượt tiếp theo, Thái Lan sẽ chạm trán với Iraq. Thưa quý vị, câu lạc bộ Arsenal đã công bố việc ký hợp đồng mới với hậu vệ người Nhật Bản Tomiyasu Takehiro. Giao kèo mới giữa Arsenal và Tomiyasu có thời hạn đến tháng 6 năm 2026, kèm điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm tùy vào ý muốn của đôi bên. Cầu thủ này cũng được tăng lương lên khoảng 100.000 bảng Anh một tuần, cao gấp đôi con số cũ. Tomiyasu gia nhập Arsenal từ Bologna vào mùa hè năm 2021. Cả Messi và Ronaldo đều bị loại khỏi danh sách đội tuyển quốc gia vì vấn đề sức khỏe. Cụ thể, đội tuyển Argentina đã loại Messi khỏi danh sách được triệu tập cho loạt trận giao hữu ở Philadelphia và Los Angeles, Mỹ tới đây. Trong khi đó, để chuẩn bị cho trận đấu với Thụy Điển, huấn luyện viên Roberto Martinez đã đưa Ronaldo vào đội hình sơ bộ gồm 32 cầu thủ của đội tuyển Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã quyết định gạch tên Ronaldo vào phút cuối. 12 trong số 16 đội tuyển tham dự môn bóng đá nam Thế vận hội 2024 đã được xác định. 3 trên 4 suất còn lại sẽ thuộc về đội vô địch, Á quân và hạng 3 tại giải U23 châu Á diễn ra vào tháng 4 năm nay. Suất cuối cùng sẽ được phân định bằng trận play-off liên lục địa giữa đội đứng hạng 4 tại giải U23 châu Á và Guinea, đội tuyển đứng hạng 4 tại giải U23 châu Phi. Với tư cách là chủ nhà, U23 Pháp nằm ở bảng A cùng với Mỹ, New Zealand và đội thắng play-off liên lục địa. Trong khi đó, một ứng cử viên vô địch khác là Argentina nằm ở bảng B cùng với Maroc, Ukraine và đội thứ 3 tại giải U23 châu Á. Đây được đánh giá là bảng đấu khó khăn. Cuối cùng là thông tin về giải đua thuyền tại Bình Định. Giải đua thuyền mái nhà nghề quốc tế và giải du lịch mô tô nước Bình Định 2024 sẽ diễn ra từ 22 cho đến 31 tháng 3 tại bến du thuyền Vịnh Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Cụ thể, giải đua thuyền mái với sự tranh tài từ 9 đội đua, đặc biệt lần đầu tiên Việt Nam có một đội đua thuyền mái đại diện màu cờ sắc áo để tranh tài với các nước phát triển bộ môn này như là Trung Quốc, Ả Rập Saudi, Pháp, Thụy Điển, v.v. Đây là giải đua thuyền cao tốc cấp độ cao nhất trên thế giới và do đó nó có chung danh hiệu F1, tương tự như giải đua xe F1. Trong khi đó, giải vô địch mô tô nước thu hút khoảng 70 tay đua đến từ 30 quốc gia trên thế giới đăng ký tham gia thi đấu. Trang thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.